Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có sạch sự chấp trước bằng bát nhã tâm, tâm kinh lúc bây giờ mới niệm Phật, hả mà? A Di Đà Phật thân kim sắc lúc bây giờ mới tụng sám, hả mà? Một bài sám, sám nguyện, rất nhiều bài sám hay quý vị ha, rất nhiều bài sám hay, tôi không có thời giờ để tôi giảng. Rồi mới làm gì nữa quý vị? Mới tam tự tự quy. Tam tự quy. Tam tự quy là gì? Tự quy ý y Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Tự quy y là sao? Là không cần thầy hả? Mình quy y thôi hả? Phải không? Tự quy y là sao? Chỉ tự là gì quý vị biết không? Tự là chính mình. Tự quy Phật không phải mình đã quy mình. Tự quy Phật đó là quay trở về nương tự Phật ở trong chính mình. Quý vị thấy cái hành trình tu tập chưa? Đầu tiên bước vào là sao? Thấy Phật ở bên ngoài, hả mà? Thấy mình với Phật là hai. Quán tưởng là thấy mình với Phật là một, hả mà? Thấy là một rồi nhưng mà cũng còn chạy đi bên ngoài. Hồi nãy tôi đọc gọi là mê giả đa ư ngoại tầm cầu đó, kẻ mê thường đi tìm cầu ở bên ngoài đó, phải không ạ? Còn bây giờ không tìm cầu bên ngoài này. Phật ở đâu? Ở ngay trong tâm mình đó. Cho nên tự quy Phật là quay trở về nương tựa với Phật nơi chính mình. Pháp ở đâu? Ở ngay trong chính mình. Tăng ở đâu? Cũng ở ngay trong chính mình. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Quay trở về nương tựa với tăng thể ở trong mình, quyền cho tất cả chúng sinh hiểu rõ được chúng lý, hết thảy không trở trở ngại. Còn không hiểu được chúng lý thì chắc chắn sẽ trở ngại. Chúng lý là gì? Thống lý đại chúng là gì? Quý thầy, tôi hỏi nhiều thầy, quý thầy không biết dịch thống lý là sao. Mà các hòa thượng thấy cái chữ này nó hay quá cho nên cũng không dịch luôn. Tự quy y tăng, nên nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Hỏi thống lý đại chúng, biết thống lý là gì? Có người nói là thống lãnh, không phải. Chỉ lý là gì quý vị biết không? Lý là hiểu rõ. Thống lý là hiểu một cách rốt ráo. Cái chúng lý đó, cái đại chúng đó, thì tất cả sẽ không trở. Quý thầy quý cô đi tu cũng vậy. Trong kinh Chư Tổ hay dạy là gì? Tăng ly chúng là tăng tàn, hổ ly sơn vi hổ bại, hả mà? Cọp mà nó lìa rừng là nó bại, tăng mà lìa chúng là nó tàn. Mà mình ở ngay trong chúng á, mà mình không gì quý vị, không tuân thủ cái chúng lý thì sao quý vị? Mình sẽ gặp trở ngại. Có nhiều người tu ăn được cái chướng ngại biết là tại vì sao quý vị? Mình thấy mình với chúng là hai. Mình phải biết rằng cái đức của chúng gọi là đức chúng như hải mà, nó lớn lắm, cái ném mình vào trong chúng thì tự nhiên không trở ngại. Tôi làm trụ trì nhưng mà vẫn ra ăn cơm với chúng. Chúng làm gì thì mình làm nãy ha. Mà có người hỏi tôi chứ thầy nuôi chúng làm sao? Tôi nói tôi đâu có nuôi chúng đâu, tôi đâu có nuôi chúng, chúng nuôi tôi. Tôi ở mình ta cúng 5-7 kg gạo ăn không đủ, mà giờ có chúng đông cho nên ta cúng vài tạ, thế là tôi ké của chúng. Vậy là chúng nuôi tôi chứ tôi đâu nuôi chúng đâu. Mình đừng tưởng rằng là mình nuôi nó, ai đều có cái phước của nó. Bây giờ quý vị cũng vậy nha, quý vị đừng tưởng là quý vị nuôi con, nó có cái phước của nó. Đây là cái nghiệp của quý vị, cái nhân duyên mà quý vị đi làm đi lùm để lo cho nó, chứ thật ra nó có cái phước của nó. Nhi tôn tự hữu nhi tôn phước, mạc giữ nhi tôn tác viễn ưu. Trẻ con nó có cái phước báo của trẻ con, đừng có quá vì nó mà lo, quý vị nên nhớ như vậy. Chứ mình tưởng mình nuôi ai không có đâu quý vị, mình vì mình hết. Mình tưởng mình vì người khác không có, mình vì mình hết. Vì cái ngã của mình đó, chỗ này mình học đạo mình sẽ thấy ra. Có bà đó mới ẩm đứa con tới, bà thưa với Phật, Phật ơi Phật cứu giùm nó giùm con chứ, nó mà nó chết con cũng chết theo á. Ông Phật cũng nói vậy hả? Đức Phật muốn khai thị á, Đức Phật mới dùng hỏa quan tam mùi phóng ra nóng thiệt nóng. Nóng quá bà thấy nóng quá, bà sợ đứa con nó nóng á quý vị ha. Bà ẩm đứa con, bà che, bà lấy cái lưng bà che, bà sợ đứa con nó nóng á. Đức Phật phóng tiếp hơi nóng ra nữa. Nóng nóng lắm, thiệt là nóng, nóng quá bà chịu không nổi, bà làm gì quý vị không? Lấy đứa con bà ra bà đỡ. Đỡ. Thật ra mình nói mình thương con, không phải mình thương con đâu. Mình thương con của mình. Hả mà? Mình thương cái của mình đó đó. Mình nó vì mình hết trơn á. Mình lầm tưởng rằng mình vì người. À, cho nên trụ trì mà nói ta nuôi từ bay thế này thế kia, trụ trì đó là mày đi ra khỏi chùa tao chẳng hạn như vậy là tối kỵ. Bởi vì thực sự ra đó mình nhờ chúng mà mình bị tồn tại quý vị. Trong nhà quý vị cũng vậy, mà quý vị đến đạo tràng hay đến bất kỳ một tổ chức nào cũng vậy. Hả mà? À, thì mấy thầy hỏi tôi vậy thầy dạy chúng như thế nào? À, tôi nói tôi đâu có dạy chúng, tôi bằng ăn rồi tôi đi suốt, tôi không có thời giờ tôi dạy. Tôi coi giống như là chúng giống như là cái việc rửa khoai vậy đó. Rửa một củ khoai thì tôi phải bỏ vô thau, tôi cầm hai tay tôi kỳ, tôi chà nó mới sạch. Còn rửa rổ khoai thời giờ đâu mà kỳ. Tôi bỏ vô rổ, tôi cầm cái tôi sàng củ này nó kỳ cái củ kia tự nhiên nó sạch. Mà củ nào mà nó nhảy ra khỏi rổ thì sao? Thì nó hổng sạch. Đơn giản vậy thôi. Trụ trì á là cầm cái gì quý vị? Cái chúng lý đó. Cái giềng mối của chúng đó. Nếu ai biết nếm mình vào trong cái chúng lý thì tự nhiên sẽ được an ổn. À, nhất thiết vô ngại. Còn ai đi ngược lại với chúng lý thì sao? Chắc chắn sẽ bị trở ngại. Quý vị hiểu cho đó mà. À, thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Cho nên người biết tu đó chỉ cần á chúng sao mình vậy, đừng có bày đặt làm cái gì đó khác người hết trơn á. À, chúng đã có quy, có luật, có thanh quy, có nhiều thiền môn quy củ rồi, cứ theo như vậy tự nhiên sẽ an ngủ. Còn không chịu đời tu gặp chướng ngại hoài thôi. À, thiếu cái phước. À, có nhiều người đó tu hành miên mật hả mà đàng hoàng lắm, nhưng mà nửa đường gãy gánh. Còn ù cạc cạc như tôi nhỏ giờ mà rốt cuộc ít nhất bây giờ cũng giữ được màu áo này là nhờ đâu quý vị? Nhờ biết hầu thầy hầu chúng. À, nó được cái gì quý vị? Được cái phước báo làm tăng. Thì có cái phước làm tăng rồi đó thì có ù cạc cạc như được cũng là thầy tu. Còn nhiều người làm như ghê gớm, tu ghê gớm lắm mà nửa đường gãy gánh bị thiếu cái phước làm tăng. Cái phước đó do đâu mà có quý vị? Do hầu thầy hầu chúng. Thống lý đại chúng thì nhất thiết vô ngại. Cái điều này rất quan trọng. Tự quy Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Phật Pháp Tăng ở ngay trong mỗi quý vị đấy. Đây là một cái hành trình đi từ bên ngoài vào bên trong hả mà, cho tới cuối cùng là tự quy hả mà. Sau tam tự quy rồi tới gì quý vị? Hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, phải không ạ? À, hồi hướng là sao? Đây là một cái giáo lý đặc biệt lắm. Tức là đem cái công đức của mình hồi hướng cho tất cả mọi người, nghĩ tưởng cho tất cả mọi chúng sinh. Hồi trước tôi có một cái ông thầy đó, thầy giáo, ông dạy cho tăng ni, dạy ngoại ngữ mà. À, đặc biệt vào trong lớp á, trước khi vào đó thì niệm Phật, phải không ạ? Mà sau khi học xong thì làm gì? Hồi hướng. Nhưng mà ông thầy đó ông vui lắm. Niệm Phật thì niệm Phật, nhưng mà hồi hướng không chịu hồi hướng. À, xong rồi nghĩ, hỏi sao vậy? Ông nói trời thầy ơi, chúng con khổ quá rồi, được bòn mót được cái chút xíu công đức này, bây giờ thầy đem hồi hướng hết cho người ta rồi, con còn gì nữa. À, cho nên không chịu hồi hướng. À, niệm Phật thì niệm mà hồi hướng thì không. À, con mới bòn được cái chút xíu mà thầy đem thì chia hết cho người ta rồi, con còn chút gì đâu. Không hồi hướng. Tôi mới giải thích á, trong duy thức học nó có một cái ví dụ rất là hay. Giống như có một cái ngọn đèn, phải không quý vị? Một ngọn đèn có lửa như thế này, phải không ạ? Bây giờ dùng 1000 cái cây đèn khác châm lửa của ngọn đèn này để thắp ra xung quanh. Thì lửa của ngọn này nó có mất bớt không? Không. Mà ánh sáng thì sao? Thì lan tỏa tất cả, phải không ạ? Đây là ý nghĩa của hồi hướng đấy. Quý vị nghĩ tưởng tới chúng sinh thì cái phước báo nơi quý vị nó không mất, mà công đức của quý vị nó càng rộng lớn hơn, phải không ạ? À, đây là một cái hành trình tu tập nghĩ tưởng tới chúng sinh của Đại Thừa tuyệt vời lắm. Mình tu không phải cho mình, Mình tu là ông bà cha mẹ, cửu hiền thất, thất tổ cũng như tất cả chúng sinh đều có thể hưởng được. À, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương, nhất nhân hành thiện chúng nhân, chúng nhân hưởng hả mà. Chỉ cần một cây mà nó nở hoa là cả rừng cây nó đều thơm cả. Phải mà, ý nghĩa hồi hướng là như vậy. Sự tu tập không phải chỉ vì cho bản thân của mình, mà trong tinh thần đại thừa là luôn nghĩ tưởng tới tất cả chúng sinh. Đó là hành trình tu tập thể hiện qua một thời kinh. Phải mà, thầy mới nói đó mà 2 tiếng đồng hồ rồi quý vị ha. Hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Thì quý vị thấy một thời kinh mình tụng đọc hàng ngày đấy. Rất là bình thường, mình không có để ý. Nhưng đó là một cái quy trình, một cái lộ trình giác ngộ, đi từ kẻ đứng ngoài tới kẻ bước vào trong, rồi tìm về với chính mình, rồi nghĩ tưởng tới tất cả chúng sinh. Hả mà, bằng cái tâm niệm này, bằng cái tâm đại bi này, và bằng cái lòng hoan hỷ của quý vị đón chào mùa xuân Ất Mùi, thì tôi nghĩ không có gì tuyệt vời hơn. Mỗi người đó quay trở về tự xem thử mình còn những phiền não nào, những vấn đề gì. Và pháp tu chúng ta rất là đơn giản, Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Ngay trong một niệm đó có đầy đủ quy y, ngay trong một niệm đó đầy đủ bát nhã, ngay trong một niệm đó đầy đủ hồi hướng. Hả mà, cứ có vấn đề gì có Nam Mô A Di Đà Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rất đơn giản nhưng rất tuyệt vời. Bảo đảm sang năm tôi xuống đây để mỗi người đẹp hơn một chút xíu nữa. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, mỗi một năm qua, một mùa xuân lại đến rồi lại đi, quy lực từng hoàn cứ thế mãi trôi qua. Con người từ trẻ đến già rồi lặn hồi đến chết, nhưng khổ đau cứ phiền não vẫn cứ kéo dài hoài. Hôm nay đạo tràng của chúng con được Thượng Tọa Dưỡng Sư đã trở về đây khai mở cho chúng con những dòng sửa pháp. Thượng Tọa chỉ dạy chúng con tu tập như thế nào để nhìn nhận lại với chính mình rằng phiền não trong tâm mất hay còn, hay là tồn động mãi trong con. Năm qua tháng lại trong tâm thức, vui buồn hờn giận mãi không nguôi. Chúng con đã được tiếp cận với Phật Pháp, và chúng con đã được biết trong 8 nạn đó, người Phật tử của chúng con đã được vượt qua và thẩm thấu được giáo lý của Đức Phật. Đây là một đại phúc duyên rất lớn với chúng con. Thượng Tọa chỉ dạy chúng con phải trân trọng và gìn giữ những gì mình đang có và phát huy trong sự tu tập để tìm thấy sự an lạc của chính mình. Phải biết rằng suy xét trong tâm của chính mình rằng nghiệp mình tạo mình phải mang, phải nhớ gieo nhân là gặt quả để sống an vui ở cõi trần. Có được như thế thì mỗi một năm qua chúng con mới tiến bộ, mỗi một năm qua sự an lạc và hạnh phúc trong sự tu tập càng tăng. Với tấm lòng cao cả của Thượng Tọa Giảng Sư đã dành cho toàn thể đạo tràng của chúng con, thật không biết nói chi hơn, chúng con thay lời ban tổ chức cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử kính nguyện hồng ân Tam Bảo thùy từ gia hộ Thượng Tọa Giảng Sư. Pháp thân tỏa sáng ánh ban mai, tâm tịnh lòng an luôn mỉm cười, ngày mới luôn đi trong tỉnh thức, mặt trời chiếu rạng khắp muôn phương. Kính nguyện Thượng Tọa tùy tâm tự tại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, với tấm lòng thành kính của ni chúng chùa Bồ Đề Lăng Nhã của chúng con cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay nhân dịp cuối năm chúng con có chút món quà kính dâng lên cúng dường Thượng Tọa Giảng Sư, ngưỡng mong Thượng Tọa từ bi hoan hỷ nạp thọ cho tất cả chúng con được ân triêm công đức. Chúng con thành kính cung thỉnh Ni Sư trụ trì chùa Bồ Đề Lan Nhã, trưởng ban tổ chức khóa tu, lên tặng quà cho đến Thượng Tọa Giảng Sư. A Di Đà Phật. Xin ban nhiếp ảnh quay phim chụp một tấm hình, xin toàn thể đại chúng cho một tràng pháo tay. Dạ, chúng con thành kính tri ân Ni Sư.
Rồi, A Di Đà Phật, xin không biết nói gì nhưng mà lòng thấy rất vui, và vui là được rồi phải không ạ? Dạ, thôi bây giờ mời quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng
Trung đám Bát Nhã cung tiễn Thượng Tọa Giảng Sư hồi quy còn khách. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Nam mô A Di Đà Phật.